thần bí và những hiện tượng tâm lý phi thường. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Cha Karl Rahner, dòng tên, thường được xem là một trong những nhà thần học có thế giá nhất trong thế kỷ 20. Sống qua suốt thế kỷ 20, nhà thần học dòng tên này đã trải qua hai cuộc thế chiến, cũng như nhiều cuộc xung đột có tính toàn cầu khác. Ngài cũng đã chứng kiến sự phát sinh và bành trướng của chủ nghĩa cộng sản và bức tường Berlin, sự tàn phá của bom nguyên tử, ngành phân tâm học, viên thuốc ngừa thai, việc con người đặt chân lên mặt trăng, vân vân. Từ những kinh nghiệm thực tiễn, cha Karl Rahner đã khai triển một nền thần học bao trùm mọi vấn đề. Những suy tư của ngài có thể rất trừu tượng, khó hiểu, nhưng không bao giờ xa rời với thực tế của cuộc sống. Ngài đã có lần khẳng định, đằng sau mọi sự tôi làm, tôi luôn quan tâm đến một vụ. Mục đích của công cuộc nghiên cứu thần học được ngài tóm tắt như sau. Làm sáng tỏ những vấn đề cá nhân mà các độc giả của thời hiện đại muốn hiểu rõ hơn. Mục đích này đã được trình bày trong tuyển tập có tựa đề Những vấn đề thần học, đề cập đến những vấn đề được người giáo dân quan tâm đến nhiều nhất. Những thị kiến và các lời tiên tri là một trong 10 tập của bộ sách Những vấn đề thần học. Mục đích của tập sách này là để giúp cho các tín hữu có thể phán đoán về những hiện tượng lạ thường. Cha Karl Rahner khẳng định rằng, cần phải dựa trên các kiến thức khoa học hiện đại để thẩm định về những hiện tượng thần bí như các cuộc hiện ra, các mạc khải tư riêng, những phép lạ chữa lành bệnh tật, các tượng chảy nước mắt hay những hiện tượng khác thường khác như mặt trời múa, vân vân. Theo nhà thần học này, những suy tư thần học về các hiện tượng này là cần thiết để minh chứng rằng Thiên Chúa thực sự hiện diện trong thế giới và hằng quan tâm đến thế giới. Thật thế, nếu vũ trụ là công trình sáng tạo của Thiên Chúa như các tín hữu hằng tin tưởng, thì các hiện tượng lạ thường như trên có thể được xem như một trung gian hay phương tiện để cảm nghiệm về Thiên Chúa. Nhưng để có thể thẩm định về các hiện tượng lạ thường trên đây, chúng ta cần hiểu thế nào là thần bí. Trong quyển Từ điển thần học, cha Rahner định nghĩa về thần bí như sau. Đó là một cảm nghiệm, một sự gặp gỡ và kết hiệp nội tâm của một con người với thực tại thần linh. Theo cha Rahner, sở dĩ con người có thể có được cảm nghiệm thần bí là bởi vì Thiên Chúa không những là đấng tạo dựng mọi sự, ngài còn độ trì vạn vật. Tương quan giữa ngài và thế giới thụ tạo là tương quan ân sủng. Nói cách khác, vạn vật hiện hữu và tồn tại là do quyền năng quan phòng của ngài. Kitô giáo gọi đó là ân sủng của Chúa. Nếu ân sủng của Chúa là ân ban, qua đó ngài sáng tạo, gìn giữ, nâng đỡ vũ trụ, như là sự ý thức và đáp trả của chúng ta với ân ban này, thì kinh nghiệm thần bí là hình thức cao cả nhất của sự ý thức và đáp trả này. Đối với nhà thần bí, mọi sự đều là thánh thiện. Trong tác phẩm có tựa đề Hạt giống chiêm niệm, cha Thomas Merton, một ký giả vô thần đã trở lại công giáo và vào tu tại tu viện khổ tu Gethsemane, bang Kentucky, đã viết như sau. Không có gì là xấu xa trong bất cứ những gì đã được Thiên Chúa tạo dựng. Cũng chẳng có gì thuộc về Ngài mà lại là một cản trở cho con người được kết hiệp với Ngài. Cha Merton nói rằng, chỉ có một cản ngại duy nhất là, liệu con người có khả năng để thấy và sử dụng mọi sự trong và cho Thiên Chúa không mà thôi. Như thế, sự khác biệt giữa một tín hữu bình thường và một nhà thần bí không phải là lượng ân sủng, mà là mức độ ý thức và đáp trả của con người đối với ân sủng của Thiên Chúa. Thần bí là người xem ý thức và sự đáp trả với ân sủng như là trọng tâm trong mối tương quan với Thiên Chúa. Vào thế kỷ thứ tư, một tác giả đã khuyên những ai muốn trở thành nhà thần bí như sau. Hãy tập trung chú ý và sự ước ao vào Thiên Chúa, và hãy xem đó là mối quan tâm duy nhất trong tâm trí. Bởi vì, nếu bạn tập trung sự chú ý của bạn vào sự kết hiệp với Thiên Chúa, thì mọi sinh hoạt của bạn, từ ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, làm việc, đều trở nên dễ dàng. Một khi con người tập trung tất cả sự chú ý vào Thiên Chúa, và cố gắng hết sức để đáp trả lại ân sủng của Ngài, thì những hiện tượng phi thường như thị kiến là điều có thể xảy ra. Cha Hanner nói rằng, những hiện tượng này chảy tràn từ một tâm hồn được kết hiệp mật thiết và sâu xa với Chúa. Chẳng hạn, Thánh nữ Teresa Avila được ghi nhận là đã bay bổng lên trong khi cầu nguyện. Do ảnh hưởng của một thứ ánh sáng thần linh, một người thiếu nữ thất học như Hildegard đã có thể đọc hiểu được tiếng Latin. Sau những năm tháng miệt mài chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thánh Francisco Assisi đã được in năm dấu thánh của Ngài trên thân thể mình. Thánh nữ Caterina Siena có khả năng thấy xuyên qua tâm hồn của những người có tội. Nhiều người không muốn đi xưng tội luôn tìm cách tránh né vị thánh này. Thánh Pio thường được mệnh danh là Padre Pio, tức Cha Pio, cũng được in năm dấu thánh và đọc được tâm hồn của các tội nhân. Đây là một trong những bằng chứng vững mạnh về một cuộc sống thánh thiện của vị thánh đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh hồi năm 2002. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi nhà thần bí trong giáo hội đều có được thị kiến hay những khả năng phi thường trên đây. Thật ra, các thị kiến mà các nhà thần bí có được cũng không phù hợp với nhau, và ngay cả còn mâu thuẫn với nhau là khác. Chẳng hạn về cái chết của Đức Mẹ. Catherine Emmerich nói rằng, Đức Mẹ qua đời 13 năm sau cái chết của Chúa Giêsu. Một nhà thần bí khác thì lại bảo rằng biến cố này diễn ra đúng 21 năm, 4 tháng và 19 ngày sau cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Riêng thánh nữ Brigitta thì lại khẳng định rằng Đức Mẹ ra đi 15 năm sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Còn thánh nữ Elizabeth Sono thì nói rằng Đức Mẹ chết đúng 1 năm rưỡi sau khi Chúa Giêsu chết. Các lời nói tiên tri của nhiều nhà thần bí thường không phù hợp với nhau và đôi khi không đúng sự thật. Trường hợp của chân phước Anna Maria Taichi vào thế kỷ thứ 19 đáng chú ý. Trong suốt cuộc đời của vị chân phước này, nhiều nhà lãnh đạo giáo hội, kể cả giáo hoàng, đều tin ở những lời tiên tri của chân phước. Vị chân phước này tiên đoán rằng sẽ có một thời kỳ tối tăm khi tất cả mọi kẻ thù của giáo hội đều bị giết chết, và lúc đó hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô sẽ trở lại trần gian để tái thiết giáo hội. Những thị kiến và những lời tiên tri của các nhà thần bí có phù hợp với thực tế và đáng tin hay không, không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là những hiện tượng phi thường này là dấu chỉ của một sự kết hiệp thâm sâu giữa con người và Thiên Chúa. Thật ra, không phải tất cả mọi nhà thần bí đều đương nhiên trải qua những hiện tượng phi thường. Có nhiều người không thần bí mà vẫn trải nghiệm được những hiện tượng phi thường. Những người này không nhắm đến sự kết hiệp mật thiết với Chúa, và do đó không quan tâm đến sự biến đổi nội tâm của mình. Trái lại, các nhà thần bí đích thực thì xem sự biến đổi nội tâm là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.